SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh. Các nhà chức trách cho biết cảnh sát Liên bang Úc đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương sau khi hai người Úc được báo cáo mất tích ở Mexico. Những người ủng hộ vấn đề bạo hành gia đình chỉ trích nguồn tài trợ mới nhất của chính phủ. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nâng mức cảnh báo nguy cơ khủng bố. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ Úc vẫn chưa cung cấp thêm thông tin cập nhật về hai người Úc được báo cáo đã mất tích ở Mexico. Việc này xảy ra khi ba thi thể được cho là đã tìm thấy ở khu vực phía bắc Mexico, nơi hai anh em người Úc và một người bạn đang mất tích. Reuters dẫn hai nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết chính quyền Mexico đã tìm thấy ba thi thể ở bán đảo Baja. Một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao nói với SBS rằng Đại sứ quán Úc tại Mexico đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Liên bang Úc và chính quyền địa phương về hai công dân Úc được báo cáo mất tích ở Mexico. Chính quyền Mỹ cho biết họ chưa thấy một kế hoạch toàn diện về cuộc xâm lược quân sự tiềm tàng của Israel ở Rafah. Phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn lo ngại về viễn cảnh xảy ra một cuộc xâm lược toàn diện vào thành phố Gaza, nơi gần một nửa trong số 2,3 triệu công dân của vùng lãnh thổ này đang trú ẩn. Chuyển qua tin khác, những nhà tranh đấu trong lĩnh vực bạo hành gia đình đã chỉ trích cách chính phủ liên bang phân bố tiền cho vấn đề này sau cuộc họp nội các quốc gia vào thứ Tư 1 tháng 5. Chính phủ Albanese đã công bố gói trị giá 1 tỷ đô la hướng tới chương trình rời khỏi chốn bạo lực trong 5 năm, cũng như một loạt các biện pháp trực tuyến để chống lại hành vi sai trái trên mạng và những người trẻ tuổi xem nội dung khiêu dâm. Nhà tội phạm học giáo sư Vincent Hurley nói rằng ông tin khoản tài trợ này là thiếu trung thực. Trong khi đó, chính phủ liên bang đang tìm cách dỡ bỏ các rào cản về việc làm cho những người chăm sóc không muốn mất đi khoản trợ cấp của mình. Khoảng 1 trên 10 người khắp nước Úc chăm sóc không công cho người thân bị khuyết tật hoặc người già. Khoảng 304.000 người trong số này được nhận khoản thanh toán chăm sóc của chính phủ. Những người nhận được hỗ trợ của chính phủ có thể bị hủy khoản hỗ trợ nếu họ làm việc hơn 25 giờ mỗi tuần. New South Wales đang chuẩn bị cho ngày cuối tuần với thời tiết ẩm ướt và giá rét, bao gồm khả năng lũ lụt, sau khi một số khu vực có lượng mưa hơn 100mm vào tuần qua. Nhà khí tượng cho biết, các khu vực như Illawarra, Hunter, Central Coast và Greater Sydney có thể sẽ có lượng mưa lớn tương tự vào Chủ nhật. Bốn hiện vật có ý nghĩa văn hóa đã được trả lại cho chủ sở hữu truyền thống của chúng ở Nam Úc gần hai thế kỷ, sau khi được trao cho các nhà truyền giáo người Đức vào những năm 1840. Các món đồ này đã được đưa trở lại châu Âu, nay thì thanh kiếm, chùy, giáo và lưới đã được trả lại cho người Ghana trên đất nước North Adelaide. Bộ trưởng Thổ dân Sự vụ Linda Burney đã ca ngợi chính phủ Đức về vai trò của họ trong việc trao trả các hiện vật văn hóa. Chuyển qua các tin thế giới khác, một nghị sĩ Hoa Kỳ đã bị cáo buộc nhận hối lộ theo hai kế hoạch riêng biệt. Ông Henry Kuehler và vợ là bà Imelda đã bị truy tố nhận hối lộ gần 905.000 đô la từ Azerbaijan và một ngân hàng có trụ sở tại Mexico không được nêu tên. Bản cáo trạng cho biết các khoản hối lộ được rửa tiền thông qua các hợp đồng tư vấn gian lận và vào các công ty vỏ bọc do Imelda Kuehler sở hữu. Tòa án tối cao của London đã phán quyết rằng kế hoạch hành động về khí hậu mới nhất của Anh là bất hợp pháp trong một vụ kiện của ba nhóm chiến dịch môi trường nhằm đối phó với các mục tiêu phát thải. Friends of Earth Client Earth và The Good Law Project đã có hành động pháp lý với ngân sách carbon do chính phủ đặt ra vào năm 2023 để đáp ứng với mục tiêu phát thải ròng bằng không của Anh vào năm 2050. Chuyển qua tin thể thao, những chú gà trống Sydney Rooster đã giành chiến thắng 40-18 tại sân vận động Suncorp của Brisbane. Đội trưởng của Brisbane Adam Reynolds bị đau bắp tay và phải ôm chặt cánh tay rời sân ở phút thứ 46 sau khi truy cản cầu thủ cánh Veta Lagapoga. Tin Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nâng mức cảnh báo nguy cơ khủng bố. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo khủng bố của Đại sứ quán nước này tại Việt Nam lên mức báo động. Cụ thể, vào thứ Năm 2 tháng 5, thì mức cảnh báo khủng bố đã được nâng từ chú ý lên báo động, mức cao thứ hai trong số 4 mức phân loại nguy cơ khủng bố của Hàn Quốc. 4 mức phân loại nguy cơ khủng bố của Hàn Quốc từ thấp đến cao, lần lượt là chú ý, cảnh giác, báo động và nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đây là dấu hiệu phản ánh nguy cơ cao của việc Bắc Hàn thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào quan chức ngoại giao Hàn Quốc.